Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 24 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam xác nhận 2 ca nhiễm coronavirus đầu tiên. Nghị viện châu Âu điều tra Việt Nam biếu quà Tết nghị viên ngay trước phiên bỏ phiếu EVFTA. Phe Dân Chủ cố thuyết phục Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa trong nỗ lực phế truất Tổng thống Trump. Trung Quốc cô lập 2 thành phố tại ổ dịch coronavirus.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phe Dân Chủ cố thuyết phục thành viên Đảng Cộng Hòa trong nỗ lực phế truất Tổng thống Trump. Đảng Dân Chủ hôm 23 tháng 1 tiếp tục đẩy mạnh thủ tục luận tội, nhưng chưa có dấu hiệu gì cho thấy là các đảng viên Đảng Cộng Hòa bị thuyết phục bởi các lập luận của các thành viên Dân Chủ nhắm tới việc phế truất Tổng thống Donald Trump. Dân biểu Adam Schiff và các công tố viên khác thuộc Đảng Dân Chủ nói rằng Tổng thống Trump nên bị kết tội về hai điều khoản luận tội đã được Hạ viện thông qua hồi tháng trước là lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội vì đã áp lực Ukraine điều tra ông Joe Biden, đối thủ chính trị của ông Trump, và sau đó cản trở các cuộc điều tra vào vụ việc này. Không thuyết phục được Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, gọi các nhân chứng mới ra điều trần, Đảng Dân Chủ đang sử dụng thời gian của họ để phát họa lại các lập luận đầy đủ với các video clip dựa trên lời khai được trình bày trong phiên điều trần tại Hạ viện. Vụ việc xoay quanh những cố gắng của ông Trump và các phụ tá của ông tăng áp lực với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để ông này tiến hành điều tra cha con ông Joe Biden, một ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, về các cáo buộc tham nhũng không có chứng cứ và cùng lúc đẩy mạnh giả thuyết đã bị cho là sai trái rằng Ukraine, chứ không phải là Nga, đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Gần 400 triệu tiền viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã bị đóng băng trong giai đoạn này. Hôm thứ Tư, dân biểu Adam Schiff nói chúng tôi có bằng cớ để chứng minh rằng Tổng thống Trump đã ra lệnh giữ lại món tiền viện trợ cho Ukraine nhằm mục đích áp lực nước này phải tiếp tay với chiến dịch vận động của ông Trump nhằm duy trì chiếc ghế Tổng thống. Ông Schiff nói tiếp, chúng tôi có thể sẽ chứng minh rằng Tổng thống Trump phạm tội về cách hành xử như vậy và phạm tội cản trở điều tra. Tổng thống Trump bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng ông không làm điều gì sai, và các thành viên của Đảng Cộng Hòa, đảng đang kiểm soát Thượng viện, nói cách hành xử của ông Trump không cấu thành trọng tội hoặc khinh tội, đã được phát họa trong Hiến pháp Hoa Kỳ như là một lý do để bãi nhiệm một tổng thống. Điều hầu như chắc chắn là, theo bản tin của Reuters, là ông Trump sẽ được trắng án trong phiên xét xử tại Thượng viện gồm 100 nghị sĩ, bởi cần tới đa số 2/3 các nghị sĩ có mặt mới có thể bãi nhiệm Tổng thống Trump. Tuy vậy, vụ xét xử này cũng giúp xác định liệu ông Trump có cơ may thắng cử để duy trì chức vụ trong thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử vào tháng 11 hay không. Trở về Washington, đêm thứ Tư 22 tháng 1 từ Davos, Thụy Sĩ, nơi diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Tổng thống Trump lên án các thủ tục luận tội là bất công và tham nhũng trong một dòng chia sẻ trên trang Twitter hôm thứ Năm. Kết quả một cuộc thăm dò do Reuters Ipsos thực hiện công bố hôm thứ Tư cho thấy đa số người Mỹ thuộc cả hai đảng muốn thấy các nhân chứng mới ra điều trần trong phiên xét xử để luận tội Tổng thống. Tổng thống Trump cấm các quan chức chính phủ, kể cả Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton ra điều trần trong cuộc điều tra tại Hạ viện, đồng thời nhất quyết không cung cấp tài liệu theo yêu cầu của các nhà lập pháp. Mỹ siết thị thực đối với nữ du khách mang thai. Chính quyền Trump hôm 23 tháng 1 công bố các quy tắc thị thực mới nhằm hạn chế tình trạng du lịch sinh con giữa bối cảnh nhiều phụ nữ từ các nước đến Mỹ du lịch rồi sinh con ở Mỹ để con cái họ có thể có hộ chiếu Hoa Kỳ. Theo IP, người nộp đơn sẽ bị từ chối thị thực du lịch nếu các nhân viên lãnh sự xác định họ sang Mỹ với ý định để sinh con theo các quy tắc đăng kiểm liên bang. Những người có nhu cầu y tế sẽ được đối xử như những người nước ngoài đến Hoa Kỳ để trị bệnh, chứ không chỉ để sinh con, thì phải chứng minh mình có đủ tiền chi trả cho việc này, bao gồm chi phí vận chuyển và sinh hoạt. Về cơ bản, việc du lịch đến Mỹ để sinh con là hợp pháp, mặc dù có một số trường hợp nhà chức trách bắt giữ những người cầm đầu đường dây du lịch sinh con vì gian lận thị thực hoặc là trốn thuế. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã hạn chế tất cả các hình thức nhập cư, nhưng ông Trump đặc biệt lo lắng về vấn đề quốc tịch Mỹ dành cho bất kỳ ai sinh ra tại Hoa Kỳ, theo quy định của Hiến pháp Mỹ. Tổng thống của Đảng Cộng hòa đã lên tiếng phản đối quy định này và đe dọa sẽ chấm dứt nó, nhưng các học giả và thành viên trong chính quyền của ông đều cho rằng điều này không dễ thực hiện. Việc điều chỉnh quy định cấp thị thực du lịch cho phụ nữ mang thai là một cách để giải quyết vấn đề này, nhưng nó đặt ra câu hỏi làm thế nào mà các nhân viên lãnh sự xác định được một phụ nữ có thai hay không, và liệu một phụ nữ có thể bị các nhân viên biên phòng từ chối hay không chỉ khi chỉ đơn giản nhìn nữ du khách đấy. Trong các cuộc phỏng vấn thị thực, nhân viên lãnh sự lại không có quyền hỏi một phụ nữ là có đang mang thai hay có ý định mang thai hay không, nhưng họ vẫn sẽ phải xác định liệu người xin thị thực có đến Hoa Kỳ chủ yếu để sinh con hay không. Du lịch sinh con là một ngành kinh doanh sinh lợi ở cả Hoa Kỳ và nước ngoài. Các công ty đưa ra quảng cáo và tính phí lên tới $80,000 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh con, cung cấp phòng khách sạn và chăm sóc y tế. Rất nhiều phụ nữ sang Mỹ du lịch sinh con là từ Nga và Trung Quốc. Hoa Kỳ đã trấn áp tình trạng này từ trước khi ông Trump nhậm chức. Hiện không có số liệu bao nhiêu phụ nữ nước ngoài đã đến Hoa Kỳ để sinh con. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư, một nhóm ủng hộ siết chặt luật nhập cư vào năm 2012, có khoảng 36,000 phụ nữ nước ngoài đã đến Hoa Kỳ sinh con rồi rời khỏi Mỹ. Quy định này giúp loại bỏ các hoạt động tội phạm liên quan đến ngành công nghiệp du lịch sinh con, AP trích quy định mới cho biết. Các cáo trạng liên bang gần đây cho biết các chương trình du lịch sinh con, trong đó công dân nước ngoài xin visa du lịch đến Hoa Kỳ và nói dối với các viên chức lãnh sự về thời gian chuyến đi, nơi họ sẽ ở lại và mục đích du lịch của họ, bản quy tắc nói thêm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam xác nhận 2 ca nhiễm virus corona đầu tiên. Việt Nam hôm 23 tháng 1 xác nhận 2 ca nhiễm virus corona đầu tiên là cho con người Trung Quốc từ Vũ Hán và họ đang được cách ly tại bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh theo Bộ Y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tối 23 tháng 1 cho biết, hai bệnh nhân nhập viện một ngày trước đó trong tình trạng sốt và được xét nghiệm dương tính với virus đã làm ít nhất 17 người chết ở Trung Quốc. Đến tối nay sức khỏe của cả hai bệnh nhân đã ổn định. Thông cáo của Bộ Y tế viết, Bệnh viện Chợ Rẫy đã được yêu cầu phải khẩn trương thông báo đến các địa phương mà bệnh nhân đã đi qua để giám sát. Tin cho hay người cha 66 tuổi từ thành phố Vũ Hán đến Hà Nội ngày 13 tháng 1 rồi vào Nha Trang. Người con trai 28 tuổi của ông vốn ở Long An từ 4 tháng trước, ra Nha Trang gặp cha rồi cả hai tiếp tục tới thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hành khách tại các cửa khẩu ở Việt Nam sau khi nước láng giềng Trung Quốc phong tỏa thành phố Vũ Hán, nơi bùng phát virus gây lo ngại trên toàn thế giới. Ngoài 2 ca đã được xác nhận trên, tin từ trong nước cho hay một nữ sinh viên du học tại Vũ Hán và một bệnh nhân nam làm nghề buôn bán tại chợ cửa khẩu trên biên giới Việt Trung cũng đã được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội vì bị nghi ngờ mắc bệnh. Chính phủ Việt Nam nói rằng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Bệnh truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần hoặc nước bọt. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh, thông báo trên Facebook của Chính phủ Việt Nam có đoạn. Theo công điện khẩn, Thủ tướng Phúc đã yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu và nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, tổ chức cách ly quản lý kịp thời cũng như có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng khuyến cáo các công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch khi không cần thiết. Tin cho hay tới ngày 23 tháng 1, ít nhất 17 người đã tử vong và gần 600 người nhiễm virus corona ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Và theo phía Chính phủ Việt Nam, có 15 nhân viên y tế Trung Quốc mắc bệnh. Trong một bước đi được coi là chưa có tiền lệ, Trung Quốc hôm 23 tháng 1 đã quyết định phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán với khoảng 11 triệu dân, đặt thành phố này trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus gây chết người giữa lúc Tết Nguyên đán cận kề. Hai thành phố khác cũng nằm ở tỉnh Hồ Bắc là Hoàng Cương và Ngạc Châu chịu cảnh tương tự. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 23 tháng 1 cũng ra cảnh báo về virus corona trên Twitter, khuyến cáo người dân toàn thế giới tránh đi lại nếu bị sốt và ho. Nếu bạn bị sốt, ho và khó thở, hãy đi khám sớm và chia sẻ với nhân viên y tế về những nơi bạn tới trước đó. WHO viết trên Twitter, Việt Nam là một điểm đến ưa thích của nhiều du khách Trung Quốc. Sau khi có tin Bắc Triều Tiên cấm cửa du khách nước ngoài, gồm phần đông là công dân Trung Quốc, trên Facebook xuất hiện những lời kêu gọi Việt Nam tạm thời đóng cửa biên giới với nước láng giềng phương Bắc để ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Chưa rõ chính quyền Hà Nội sẽ phản ứng ra sao. Tổng cục Du lịch Việt Nam hôm 23 tháng 1 đã phát đi một thông cáo liên quan tới virus corona, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam không tổ chức các tour du lịch cho khách đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus corona như Vũ Hán. Tin cho hay, cùng với Việt Nam, các nước khác bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc đã xác nhận các ca nhiễm virus corona gồm có Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore và Hàn Quốc.
Các giới chức của Nghị viện châu Âu, EP, vừa mở cuộc điều tra nội bộ sau khi một thành viên cho biết đã nhận được quà biếu là một chai rượu champagne từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ chỉ một ngày trước khi diễn ra phiên họp để bỏ phiếu cho hiệp định thương mại tham vọng nhất giữa châu Âu và Việt Nam, tờ Express loan tin hôm 23 tháng 1. Theo tờ báo của Anh, các nghị viên châu Âu đã được lệnh phải tuân thủ những hướng dẫn chống tham nhũng nghiêm ngặt. Theo đó, họ không thể chấp nhận những món quà tặng từ bên ngoài trị giá hơn 150 euro, là khoảng 3 triệu 850 ngàn đồng Việt Nam. Nghị viện châu Âu còn có cả một bộ quy tắc với những quy định rõ ràng về xung đột lợi ích nhằm ngăn chặn các thành viên bị mua chuộc. Tờ Express dẫn lời một phát ngôn viên của EP xác nhận quy tắc thành viên của EP là không được nhận những món quà trên 150 euro và họ được khuyến khích trả lại chúng. Trước đó vào ngày 20 tháng 1, dân biểu Ellie Chound của Nghị viện châu Âu đưa lên trang Twitter của mình ảnh một chai rượu champagne Moet & Chandon và một tấm bưu thiếp từ Đại sứ quán Việt Nam kèm theo lời dẫn rằng ngày mai Ủy ban Thương mại châu Âu bỏ phiếu về hiệp định EFTA. Hôm nay tôi nhận được thứ này trong văn phòng của tôi. Món quà champagne từ Đại sứ quán Việt Nam hoàn toàn không phù hợp và trắng trợn. Tôi sẽ trả lại cho họ, giải thích rằng việc thả tù nhân chính trị sẽ ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn. Sau khi bà Jones đăng bài viết trên Twitter, rất nhiều người bình luận cho rằng việc biếu quà Tết cho một dân biểu vào thời điểm sắp diễn ra phiên bỏ phiếu quan trọng cho EFTA là một hành động hối lộ. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến bên vực và cho đây là một phong tục bình thường của người Việt Nam vào mỗi dịp Tết. Tin cho hay, ngoài bà Jones, một số dân biểu khác của EP cũng nhận được quà tặng tương tự. Tờ Express dẫn lời một đại diện của Đại sứ Việt Nam tại Mỹ bác bỏ tuyên bố cho rằng chai rượu champagne được gửi nhằm tác động lên sự ủng hộ của các nghị viên đối với thỏa thuận thương mại. Theo lời người này, món quà trên đã được gửi ra hơn một tháng trước Giáng sinh và năm mới, và chúng đã được Nghị viện châu Âu tiếp nhận vào ngày 19 tháng 12. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng những món quà biếu trên là một thông lệ bình thường và quà được gửi tới các đối tác châu Âu, Mỹ và Luxembourg. Ông này cũng xác nhận rằng Đại sứ quán Việt Nam đã liên lạc với bà Chao về việc bà cho rằng bà đã nhận được món quà vào đêm hôm trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu về hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EU. Tờ Express cho biết họ đã được xem biên lai bưu điện cho thấy rượu champagne đã đến Nghị viện châu Âu vào ngày 19 tháng 12. Các thành viên của Ủy ban Thương mại Nghị viện châu Âu hôm 20 tháng Giêng đã bỏ phiếu ủng hộ cho hiệp định EFTA với tỷ số 29 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 5 phiếu trắng, đồng thời đưa ra khuyến nghị rằng phiên toàn thể của Nghị viện châu Âu cũng nên bỏ phiếu thông qua trong phiên họp vào tháng tới. Nếu các thủ tục hoàn tất và EFTA chính thức có hiệu lực, hiệp định ước tính sẽ giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang EU tăng thêm 42,7% vào năm 2025, theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Trong khi đó, GDP của EU sẽ hưởng lợi thêm 29,5 tỷ đô la và xuất khẩu sang Việt Nam tăng 29% vào năm 2035.
Cổ phiếu Heineken rớt giá vì Việt Nam siết nồng độ cồn của tài xế. Cổ phiếu của hãng bia Heineken Hà Lan giảm 5% hôm 21 tháng 1 sau khi có các tin tức là lượng bán bia ở Việt Nam, thị trường bia lớn nhất Đông Nam Á, sụt giảm ít nhất là 1/4 kể từ đầu năm nay, cùng với việc nhà chức trách mạnh tay với nạn uống bia rượu rồi lái xe, báo Financial Times đưa tin. Việt Nam là một trong những thị trường lớn nhất của Heineken trên toàn cầu. Năm nay, Việt Nam áp dụng các hình thức phạt nặng đối với những người lái xe có nồng độ cồn trong máu, dẫn đến lượng bán bia bị sụt giảm ở một trong những thị trường bia đang tăng trưởng nhanh nhất, Financial Times cho hay. Mức phạt Việt Nam đặt ra là tối đa 8 triệu đồng đối với người lái xe máy và 40 triệu đồng đối với tài xế xe hơi. Trevor Sterling, nhà phân tích về mảng đồ uống tại hãng nghiên cứu Bernstein Research được Financial Times dẫn lời nói rằng, cứ cho là doanh số sụt giảm 25% là chính xác, thì đó chỉ là tác động ngắn hạn. Một số quán bia giờ bố trí xe ôm đưa khách ăn nhậu về nhà, theo thời gian người tiêu dùng thường sẽ biết cách xoay sở. Việt Nam mang lại 5% doanh số cho tập đoàn Heineken và khoảng 12% lợi nhuận trước thuế. Nhưng tính riêng hoạt động của Heineken ở châu Á, doanh số từ Việt Nam chiếm đến 41%. Heineken hoạt động ở Việt Nam từ năm 1991 và là một trong những hãng bia lớn nhất ở Việt Nam. Tiêu thụ bia ở Việt Nam đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2004 và được dự báo sẽ lên đến 4,2 tỷ lít trong năm nay, từ mức 3,6 tỷ lít trong năm 2016, theo con số của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam, SSI.
Giới chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế dự báo trong năm 2020, Việt Nam sẽ ngả về Mỹ nhiều nhất trong số các nước châu Á. Đồng thời, đây cũng là năm mà Biển Đông là nơi có nguy cơ cao nhất sẽ xảy ra sự cố ở châu Lục. Hai dự báo nêu trên được đưa ra tại Hội thảo Dự báo về châu Á 2020 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tổ chức ở thủ đô Washington, Mỹ hôm 22 tháng 1. Bà Amy Searide, cố vấn cấp cao kiêm giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc CSIS, điểm lại thực tế trong những năm qua cho thấy Việt Nam liên tục có hướng đi tích cực trong hợp tác và đối thoại với Mỹ, kể cả về ngoại giao và quốc phòng. Trên cơ sở đó, Việt Nam nổi lên là đối tác chiến lược mới của Mỹ ở châu Á. Dù hai nước có xuất phát điểm thấp do những di sản chiến tranh xảy ra giữa hai nước cách đây nửa thế kỷ, tiến sĩ Searight nói. Điều đáng chú ý, theo nữ tiến sĩ, người cũng từng là cố vấn cấp cao tại Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ, là năm nay Mỹ và Việt Nam sẽ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ, một dịp thích hợp để lãnh đạo hàng đầu của hai nước thăm lẫn nhau, có thể đưa quan hệ hai nước lên một tầm mức cao hơn nếu Việt Nam sẵn sàng. Một điều trùng hợp là năm nay Việt Nam nắm chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và là chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vào mùa thu này, bà Searide lưu ý.
Sẽ rất đáng chú ý là liệu Tổng thống Mỹ có đến dự hội nghị hay không. Hội nghị sẽ diễn ra sau bầu cử Tổng thống Mỹ khoảng 10 ngày đến 2 tuần. Như vậy, có sự chú ý về thời gian với hy vọng Tổng thống Trump sẽ đến.
Năm 2020 cũng là thời điểm bản lề trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên quốc gia này đang tích cực làm việc, cân nhắc các cách thức để đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, theo nữ tiến sĩ, bà nói.
Vì vậy, nhiều khả năng là Hà Nội quan tâm đến việc tăng cường quan hệ Việt-Mỹ, trùng hợp với một chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam, hoặc một chuyến thăm của nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam đến Mỹ. Nếu không phải là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhân vật quyền lực nhất, thì có thể là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Washington năm nay.
Trả lời câu hỏi đến từ cử tọa về khả năng hai nước sẽ nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược trong năm 2020, nữ chuyên gia CSIS, người từng là Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng chuyên trách Nam Á và Đông Nam Á, nói quyết định này chủ yếu nằm ở phía Việt Nam.
Tôi nghĩ Mỹ sẽ hoan nghênh ý tưởng nâng cấp quan hệ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Hà Nội phải cân nhắc các lựa chọn. Hà Nội rất thận trọng trong việc cân bằng các mối quan hệ với các đối tác, đặc biệt là Trung Quốc. Vì vậy, họ phải cân đo đong đếm phản ứng bực bội của Trung Quốc.
Ngoài ra, bà Sirai lưu ý đến một vấn đề tế nhị trong quan hệ Việt-Mỹ, đó là sự mất cân bằng trong kim ngạch thương mại song phương. Nữ tiến sĩ phát biểu.
Tổng thống Trump đã đưa Việt Nam vào tầm ngắm do Việt Nam rất thành công khi buôn bán với Mỹ và do ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Như vậy, tôi nghĩ Hà Nội phải cân đối xem có mạo hiểm không khi nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt đúng lúc chính quyền ông Trump có thể đang truy đuổi Việt Nam về mặt thương mại.
Thay vì các diễn giả đọc các tham luận, hội thảo của CSIS diễn ra theo hình thức là ban tổ chức đưa ra một loạt câu hỏi trắc nghiệm về từng chuyên đề gồm chính trị, giới lãnh đạo, an ninh và kinh tế thương mại. Cả nhóm diễn giả lẫn cử tọa ngay lập tức bình chọn các phương án trả lời qua thiết bị không dây. Sau đó, các diễn giả phát biểu để phân tích hoặc phản biện sâu hơn. Quan hệ Việt-Mỹ được nêu ra trong phần thảo luận sau khi ban tổ chức đặt câu hỏi nước nào sẽ có quan hệ xấu đi với Mỹ trong năm 2020 và đa số người tham gia hội thảo bình chọn Trung Quốc. Câu hỏi nước nào sẽ liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ trong năm 2020 có đáp án được bình chọn cao nhất là Việt Nam với 55% số người dự hội thảo. Nước đứng thứ hai là Úc với 29% và Singapore thứ ba 10%. Nhà nghiên cứu Greg Poling, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc CSIS, nói đáp án được đa số lựa chọn không có gì gây ngạc nhiên nếu xét đến những hành xử của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông kéo dài tổng cộng 4 tháng trong năm 2019 và nếu Trung Quốc tiếp tục đối xử với Việt Nam như vậy. Tuy nhiên, ông Poling, tác giả của một số cuốn sách về Biển Đông, quan hệ Việt-Mỹ và an ninh châu Á, nhận định rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ vẫn cố gắng duy trì quan hệ êm ả với Trung Quốc khi Việt Nam tiến tới có sự chuyển giao lãnh đạo vào năm 2021, năm có đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Biển Đông không chỉ là tác nhân đưa Việt Nam xích lại với Mỹ hơn nữa, mà cũng là nơi dễ xảy ra sự cố nhất ở châu Á trong năm 2020, theo kết quả bình chọn của đa số khi trả lời câu hỏi sự cố an ninh lớn nhiều khả năng sẽ xảy ra ở đâu. Trung Quốc liên tiếp có những hành động gây bất bình với các nước có tranh chấp ở Biển Đông và sự cố có thể xảy ra ngay ngày mai, chuyên gia Poling nói. Sau 3 năm xây đảo nhân tạo và quân sự hóa các đảo đó, Trung Quốc nay có khả năng triển khai đều đặn các tàu tuần duyên và hải quân, liên tục tiến hành quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam và Malaysia, cũng như ngăn cản hoạt động đánh bắt cá của các nước, trong khi bảo vệ các tàu cá Trung Quốc. Ông Poling điểm lại tình hình thực tế. Giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc CSIS cho rằng tình hình đó có sự tham gia của hàng trăm cá nhân và tàu thuyền đổ thêm dầu vào lửa là tinh thần dân tộc, cho nên bất cứ ai trong số đó cũng có thể là tia lửa làm bùng lên đụng độ. Cũng liên quan đến Biển Đông, câu hỏi khác được ban tổ chức đặt ra là trong năm 2020, sự việc gì nhiều khả năng sẽ diễn ra nhất? Đa số người có mặt tại hội thảo của CSIS chiếm 50%, chọn đáp án là Trung Quốc sẽ ngăn chặn thành công hoạt động thăm dò dầu khí mới của các bên tuyên bố chủ quyền khác. Nhà nghiên cứu Poling đồng ý với quan điểm của đa số cử tọa. Trung Quốc trong hàng chục năm qua luôn phản đối các nước khác thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Trong những năm gần đây, họ ngăn chặn các nước trong vùng tiến hành hoạt động thăm dò mới, ông nói. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong 18 tháng gần đây, Trung Quốc có sự thay đổi hoàn toàn về cách tiếp cận của họ. Đó là đẩy mạnh việc quấy rối hoạt động thăm dò tại cả các lô mà đã có từ trước, như các dự án của Shell và Rosneft liên doanh với Việt Nam, cũng như có bằng chứng cho thấy Trung Quốc làm điều tương tự với các dự án của Malaysia, theo lời ông Poling. Ông nhận định.
Trong năm ngoái, Việt Nam đã đối đầu với Trung Quốc ở vùng biển, đổ nguồn lực và nỗ lực vào để phô diễn sức mạnh. Việt Nam có thể thắng trong một vài lần chạm trán nhưng không thể thắng trong cuộc chiến này, nếu xét đến lực lượng của Trung Quốc. Việt Nam không thể huy động lực lượng để đối phó với Trung Quốc trong mọi lần Trung Quốc ra tay hành động. Trừ phi có sự thay đổi lớn nào đó, sẽ không ai ngoài Trung Quốc có thể khoan thăm dò ở vùng có tranh chấp trên Biển Đông.
Trả lời câu hỏi của phóng viên VOA liệu Mỹ sẽ có hành động gì nếu sự cố xảy ra ở Biển Đông, chuyên gia Poling cho rằng nếu đụng độ giữa Trung Quốc với Việt Nam, Mỹ sẽ lên án ồn ào, song sẽ không có gì khác nhiều hơn như vậy. Nhưng nếu sự cố xảy ra giữa Trung Quốc và Philippines, nước đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ, Washington sẽ có nhiều động lực hơn để giúp đỡ, có thể là tăng cường các thiết bị trên chiến trường, dẫn đến việc Trung Quốc phải rút lui, ông Poling nói. Đến nay, Mỹ và Việt Nam đã làm sâu sắc hơn mối quan hệ về quốc phòng với việc Mỹ bỏ cấm vận vũ khí sát thương năm 2016, viện trợ cho Việt Nam một số tàu tuần duyên cỡ lớn, và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam lần gần đây nhất là vào tháng 11 năm 2019. Nhưng giữa hai nước mới chỉ có bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký hồi năm 2011.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc hôm thứ Năm 23 tháng 1 hoàn toàn cô lập hai thành phố tại tâm điểm của ổ dịch virus corona mới đã giết chết 17 người và lây nhiễm gần 600 người, giữa lúc các cơ quan y tế trên khắp thế giới đang tìm cách cấp thời ngăn chặn một đại dịch toàn cầu. Theo hãng tin Reuters, các quan chức y tế lo sợ đà lây nhiễm sẽ tăng tốc trong bối cảnh hàng trăm triệu dân Trung Quốc di chuyển bên trong và ngoài nước trong mùa nghỉ lễ Tết Nguyên Đán bắt đầu vào ngày thứ Bảy. Người ta tin rằng dòng virus lạ đã xuất hiện hồi cuối năm ngoái vì các hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại một thị trường động vật ở thành phố Vũ Hán. Hầu hết các phương tiện giao thông tại thành phố có tới 11 triệu dân đã bị đình chỉ từ sáng thứ Năm 23 tháng 1 và cư dân được thông báo là không được rời khỏi thành phố. Vài tiếng đồng hồ sau, truyền thông nhà nước tại thành phố Hoàng Cương có 6 triệu dân nằm kế cận Vũ Hán cũng cấm cư dân ra khỏi thành phố trừ trường hợp đặc biệt. Tại đây, giao thông công cộng bị đình chỉ, các địa điểm vui chơi giải trí bị đóng cửa từ chiều tối. Chính quyền Trung Quốc không đưa ra chi tiết nào mới về số ca nhiễm virus như các vụ lây nhiễm đã được báo cáo tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông. Và một số quốc gia khác, trong đó có Hoa Kỳ, làm dấy lên lo ngại là dịch bệnh có thể đã lan rộng ra toàn thế giới. Chính quyền thành phố Vũ Hán cho biết đã đóng cửa toàn bộ mạng lưới giao thông và đình chỉ các chuyến bay bắt đầu từ 10 giờ sáng. Tuy nhiên, truyền thông địa phương cho biết là một số hãng hàng không vẫn hoạt động sau thời hạn này. Một cư dân nói với Reuters rằng truyền thông nhà nước trình chiếu cảnh trạm xe lửa Hankou, một trong những trung tâm vận tải tấp nập của Vũ Hán, gần như không có bóng người. Các gian hàng xung quanh Vũ Hán đã đóng cửa, lính canh tuần tra các đường cao tốc lớn. Vào chiều tối thứ Tư, nhà chức trách Trung Quốc xác nhận 571 ca nhiễm virus, 17 ca tử vong, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Trước đó, cơ quan này nói đã có thêm 393 ca nghi là lây nhiễm đã được báo cáo. Trong số 8 ca lây nhiễm ở nước ngoài, Thái Lan đã xác nhận có 4 ca, trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ mỗi nước có 1 ca. Không như trường hợp bệnh SARS bộc phát trong giai đoạn 2002-2003 giết chết gần 800 người bị nhà nước Trung Quốc bưng bít, lần này nhà nước Cộng sản Trung Quốc thường xuyên cập nhật tin tức để tránh gây hoảng loạn ngay trước Tết âm lịch. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong ngày hôm nay thứ Năm 23 tháng 1 sẽ quyết định liệu có nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn cầu vì vụ bộc phát dịch viêm phổi lạ từ Vũ Hán hay không. Điều này nếu xảy ra sẽ đẩy nhanh các đáp ứng quốc tế và đây sẽ là lần thứ 6 tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế được tuyên bố trong 10 năm qua. Reuters dẫn lời một đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới ở Trung Quốc nói hôm thứ Năm rằng việc phong tỏa hai thành phố Vũ Hán và Hoàng Cương là điều chưa từng xảy ra và thể hiện quyết tâm của Trung Quốc muốn kiềm chế vụ bộc phát virus viêm phổi lạ này.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 24 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.